Đế Bá, chương 3095, Nam Đế, góc truyện audio.com. Khoảnh khắc này khiến người sinh ra ảo giác như thể Nam Đế đã hòa thành một với Thiên Thần Thư Viện, gã trở thành một phần của đại đạo Thiên Chương vô thượng. Điều này không chỉ khiến Nam Đế không chỗ không ở, không chỗ không có, khiến người gã nguy nga cao ngất trong thiên địa bất cứ ai cũng không thể lay động. Khi ánh sáng đại đạo ngập trời bắn lên cao, lúc này Nam Đế chưa trở thành tiên đế cửu giới nhưng đã có khí thế của tiên đế cửu giới, bễ nghễ không người địch nổi. Leng keng keng, vô cùng vô tận phù văn của Nam Đế đan vào nhau thành bốn đại đạo thần liên. Đinh, bốn đại đạo thần liên phóng lên cao bắn hướng 58 thiên mệnh trên bầu trời. Ầm, vang tiếng nổ điếc tai, khi bốn đại đạo thần liên của Nam Đế xông hướng thiên mệnh, 58 thiên mệnh lập tức biến thành, hóa thành hơi thở hỗn độn cực kỳ đậm đặc như khởi nguồn của hỗn độn. Dù vậy bốn đại đạo thần liên vẫn đinh đang xông vào hỗn độn. Trông thấy 58 thiên mệnh đột nhiên biến mất làm đám người giật nảy mình. Có chuyện gì, học sinh từng chính mắt thấy nhân thánh trở thành tiên vương thì sợ ngây người. Chẳng lẽ Nam Đế không có cơ hội trở thành tiên vương? Nếu không tại sao thiên mệnh đột nhiên biến mất, vì nhân thánh chưa từng gặp chuyện như vậy. 58 thiên mệnh đột nhiên biến mất, tiên vương đại đế bình thường không hiểu có chuyện gì, nhưng đỉnh tiên đế cửu giới thì tim đập nhanh, biết sắp xảy ra chuyện lớn. Sắp nghịch thiên rồi, Nam Đế giống to, xuống dưới, huyết khí vô cùng tận tuôn ra, hơi thở cổ xưa tựa như hóa thành đế quan, khiến gã biến thành tiên đế vô thượng trường chấp vạn pháp, không gì có thể chống lại. Ầm 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 ầm, một chuỗi tiếng nổ không dứt bên tai, thiên địa lắc lư. Trong tiếng nổ, bốn đại đạo thần liên siết chặt, bùm, trong hỗn độn đậm đặc rốt cuộc từ từ hiện ra bốn thiên mệnh. Đại đạo thần liên của Nam Đế tói chặt bốn thiên mệnh, bị gã từ từ kéo xuống. Người bình thường thấy bốn thiên mệnh không có gì đặc biệt, hỗn độn chi khí càng đậm hơn, tinh thuần hơn, ngoài ra không thấy có điểm gì lạ. Tiên đế cửu giới thấp vị cũng không nhìn ra bốn thiên mệnh này có đặc biệt. Nhưng đỉnh tiên đế cửu giới thấy cảnh đó thì tim đập nhanh. Đỉnh tiên đế cửu giới rung động nói, tiểu tử này đâu chỉ là nghịch thiên, đây là yêu nghiệt. Tiên vương vô địch thì thào, bốn nguyên mệnh tiểu tử này không chỉ dã tâm lớn, tuyệt thế vô song, hơn nữa vận may kinh khủng, thật là trời ưu ái. Cổ thần từng nghe truyền thuyết này, thấy bốn thiên mệnh thì lòng rung động. Bốn nguyên mệnh, tiểu hoàng cường đại thi thao. Ghê gớm, tiểu tử này mạnh hơn kim qua, nhân thánh rất nhiều. Nếu không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn thì xác suất hắn trở thành tiên vương 12 thiên mệnh rất lớn. Nếu hắn thật sự thành tiên vương 12 thiên mệnh thì có thể sánh bằng Viêm Đế ngày xưa. Nguyên mệnh cũng là thiên mệnh nhưng hơi khác chút, nguyên mệnh tức là bốn thiên mệnh sinh ra trước tiên trong 72 thiên mệnh trong một thời đại. Bốn thiên mệnh này chưa chắc mạnh hơn thiên mệnh khác nhưng chúng không tầm thường. Vì chúng nó tinh thuần hơn thiên mệnh khác, bao dung hơn. Tức là khi ngươi có được bốn thiên mệnh này thì về sau càng dễ chịu tải nhiều thiên mệnh hơn. Nên biết trăm ngàn vạn năm nay ít có tiên đế cửu giới được nguyên. Góc truyện audio.com, mệnh không phải ngươi muốn nguyên mệnh liền có nó. Trừ ngươi có thực lực nghịch thiên ra cũng phải được thiên địa yêu ái, gần gũi vạn pháp. Nên người được nguyên mệnh đều là thiên chi kiêu tử đích thực. Nhưng giống Nam Đế có bốn nguyên mệnh làm lão nhân sợ hết hồn. Vì vạn cổ đến nay từ khi có ghi chép chỉ một người duy nhất được bốn nguyên mệnh là Viêm Đế. Vị ma đế tuyệt thế vô song này có thành tựu người đời sau khó vượt qua, Viêm Đế là đại đế thứ ba có 12 thiên mệnh, cũng là đại đế thứ nhất của ma tộc. Quan trọng là Viêm Đế là đại đế duy nhất có bốn nguyên mệnh từ khi có ghi chép đến nay. Điều đáng tiếc duy nhất là Viêm Đế có 12 thiên mệnh, chân tiên sáo trang nhưng chết dưới thiên chu. Về sau mặc cho thế đế tuyệt thế vô song cũng chỉ được 3 nguyên mệnh, Trung Nam tiên đế có 2 nguyên mệnh. Bây giờ Nam Đế khóa lại 4 nguyên mệnh, hỏi sao không làm tiên đế cửu giới hết hồn. Nếu Lý Công Tử thật sự trở thành một vị tiên vương có 12 thiên mệnh thì tương lai gã sẽ có cơ hội đuổi theo Viêm Đế. Ầm, vang tiếng nổ điếc tai, khi cơ bắp Nam Đế căng cứng, tập trung mọi sức mạnh vào bốn đại đạo thần liên kéo mạnh 4 nguyên mệnh xuống thì bầu trời giáng đế uy vô địch. Đế uy tàn phá thiên địa, chấn áp làm người nghẹt thở. Hiện tượng bầu trời hỗn độn biến thành bàn tay khổng lồ muốn bắt Nam Đế. Cảm nhận đế uy tàn phá thiên địa, tất cả học sinh Thiên Thần Học Viện sợ đứng tim, bọn họ biết chuyện gì sẽ xảy ra. Nguy rồi, học sinh hét to một tiếng, có tiên đế cửu giới muốn tư kích Nam Đế. Không chỉ học sinh Thiên Thần Học Viện sợ đứng tim, lão sư lòng trùng xuống. Nam Đế sắp trở thành tiên vương đã kinh động tiên đế cửu giới thập tam châu, có tiên đế cửu giới thiếu kiên nhẫn muốn tư kích Nam Đế, không cho gã trở thành tiên đế cửu giới. Mỗi vị tiên đế cửu giới đều trải qua chuyện này, không ai muốn thấy có người thuận lợi trở thành tiên đế cửu giới. Một đế uy vô địch bàng bạc xông lên cửu thiên thập địa. một thanh âm khiếp hồn người vang lên, đạo hữu, mau rút lui. Người đó đứng trên áng mây vắt ngang vạn cổ, khi mở mắt thì chiếu sáng cửu thiên thập địa, khiến mọi người run rẩy. Người đó đứng có chân long không ngừng gầm giống bên tai. Có người nhận ra người đứng trên áng mây, kinh hoàng nói. Ngâm Thiên tiên đế cửu giới. Thượng thần thấy Ngâm Thiên tiên đế thì hút ngụm khí lạnh thi thào. Là chân thân giá lâm, chân thân tiên đế của Kỳ Trúc Sơn giá lâm hộ đạo cho vãn bối của mình, thật không ngờ. Tiên đế cửu giới dễ dàng rời khỏi tham thác chi địa bởi vì thiên chu treo cao trên đỉnh đầu họ. Bọn họ xuất thế là mạo hiểm rất lớn, nên ít tiên đế cửu giới nào chịu xuất thế hộ đạo cho vãn bối của mình, cùng lắm là đạo thân giá lâm. Ngâm Thiên tiên đế tự đến hộ đạo cho Nam đế, chuyện này rung động lòng người biết bao. Chuyện như thế ít khi xảy ra, có thể nói truyền nhân của đế thống tiên môn nào đều hiếm khi được đãi ngộ như vậy. Không thì lúc trước Kim Qua đã không đi tham thác chi địa chịu tài thiên mệnh bởi vì đại đế chiến vương thế gia không chịu rời khỏi tham thác chi địa. Hiện tại Ngâm Thiên tiên đế rời khỏi động thiên tham thác chi địa tự mình xuất thế hộ đạo là biết xem trọng Nam đế cỡ nào, gã quan trọng với một Kỳ Trúc Sơn biết bao. Với tiên đế cửu giới thì từ tôn hậu bối nhiều vô. Góc truyện audio.com, số kể, nếu mỗi người đều cần bọn họ hộ đạo thì sẽ rất bận, mỗi việc hộ đạo đã làm họ ệt chết, không cần giáng thiên chu. Nên đa số đế thống tiên môn dù có đệ tử thiên phú siêu cao thì tiên đế cửu giới sẽ không hộ đạo cho, nếu có cũng là đạo thân giá lâm, đây đã là vinh hạnh lớn lao, tỏ rõ cực kỳ xem trọng hậu bối này. Cách chương.